xảy ra xúc não mà làm cho mình sân, hoặc là cái việc làm cho mình tham, cái mình lo mình đánh nhau với nó. Cái rồi tới khi cái việc đó qua rồi, trong tâm mình nó không xóa được cái bóng đó. Cho nên cái gương tâm của mình nó không đúng cái chức năng của một cái gương. Tất cả chẳng giữ, như một cái gương nó không giữ hình bóng, không nên ghi nhớ và mình không có giữ lại. Chuyện qua là nó qua. Và vì vậy cho nên tham sân nó đều là đi qua hết, nó không có lưu lại trong lòng mình. Thì lúc đó mới là hư minh tự chiếu, là rỗng và sáng, tự chiếu soi, không có nhập tâm lực. Ở chỗ này gọi là tu mà không tu, là tại vì không có mất công gì hết, chỉ như là một cái tâm thiền mà thôi. À, cái này nói nghe hiểu thì dễ, nhưng mà tới khi làm á, thì nó không dễ. Có một vị ni, có một cái người phụ nữ Nhật, cô đó tên là Chiyono. À, câu chuyện này được ghi lại như một cái thiền sử, tức là một câu chuyện có thật. Cô là một phụ nữ Nhật quý phái, đẳng cấp cao. À, cô lớn lên thì lấy chồng mà sống cái cuộc đời rất là bình thường, êm ả. Cho tới năm cô 54 tuổi thì chồng cô chết. Và khi chồng chết thì người chú ở trong họ là một vị tướng quân mới xây lên một cái ngôi chùa để hồi hướng công đức về cho cái người đã khuất này, và thỉnh một vị tăng tới đó để trụ trì. Vị trụ trì này là một vị đã đạt đạo. Và ngày xưa ở Nhật á, cái người phụ nữ họ chỉ được ở trong nhà và họ ít khi đi đâu ra ngoài lắm. Nhưng mà cái cô Chiyono này, cô là một cái người có học và cái tâm, cái tính cách rất là phóng khoáng. Thì thay vì là cô phải ở hẳn một mình trong nhà như mọi người đàn bà chết chồng khác, thì cô lại hay đi tới nơi cái chùa, mà cái chùa của gia tộc đó, để cô hỏi đạo. Cô tới chùa đã là một cái việc lạ rồi. Khi tới thì trang phục rất là đẹp, người ta thấy một phụ nữ đẹp tới chùa là đã lạ rồi. Và cái vị trụ trì này cũng lạ, tức là tiếp cô như một người bạn, tiếp riêng, mời uống trà, nói chuyện giữa hai người với nhau mà không sợ dị nghị không gì hết. Thì cô mới hỏi: thiền là gì thưa thầy? Thì ông thầy này mới nói: thiền là tâm của chính cô, chứ không phải là lời đáp của một người khác. Cái cô này cô cười, cô bẻ lại. Cô nói: nếu mà vậy thì đâu cần quý thầy giảng kinh dạy đạo làm gì. Thì cái ông trụ trì này ổng cười, ổng mới nói là: với cái người mà điếc á, thì bạn sẽ dùng cái tay để chỉ mặt trăng cho họ. Còn với một cái người mù mà bạn muốn chỉ cho họ cái cửa, thì bạn không dùng ngón tay mà phải gõ, phải không? Thì cái người mù sẽ biết cái cửa mà tới. À, đó là cái câu đáp. Thì khi chúng ta thấy cái cách nói chuyện của hai người này thì họ có tầm thường không? Vì vậy cho nên cô này từ đó cô nể cái vị trụ trì và cô lui tới thường hơn nữa để học đạo. Cho tới vài năm sau thì cô giải tán hết của cải trong nhà, cho mấy người hầu cận về hết, và cô với một cái y phục đơn giản nhất cô tới chùa xin đi tu. À, vị trụ trì không có ngạc nhiên chút nào, cười nhẹ thôi và cho cô xuất gia. Thì khi cái bà quý phái này vào chùa thì bà trở thành cái bà gánh nước, là tại vì tất cả mọi người trong chùa đều có quyền cắt đặt bà làm việc. Và mỗi ngày bà, cái ông tri sự ổng giao cho bà một cái thùng, mà cái thùng thì vừa lũng mà vừa cái goi thì nó xẹo xạo, và biểu bà phải đi tới cái con suối mà xa cả một hai cái số xách nước về chùa. Thì cái bà này bà vẫn vui vẻ, bà nhận cái công chuyện. Nhưng mà cái thùng thì thùng lũng, mà cái gói thì nó xẹo xạo, cho nên mỗi một ngày bà đều phải kiếm dây, kiếm nhợ, bà cột cái gói lại cho kỹ, rồi bà ràng, bà rịch để cho xách nước cho đừng có lũng. Và đi đi về về, đi đi về về trên cái con đường đó, cho tới có một hôm thì chiều xuống, trăng mọc sớm, và bà đi cúi xuống lấy nước, thì bà mới thấy cái mặt trăng á, nó rọi trong cái thùng nước của bà, trong sáng rõ ràng. Thì tự nhiên bà nghe trong tâm của mình nó tĩnh lặng và nó khinh an lạ thường. Cái bà mới đọc lên hai câu là: thùng chứa nước trong, trăng soi tĩnh lặng. Đó là nói trăng bên ngoài hay trăng bên trong? Đó, thùng chứa nước trong, trăng soi tĩnh lặng. Tại lúc này cái tâm của bà nó rất là trong trẻo, và cái vầng trăng đạo pháp nó hiển hiện rõ ràng. Tới sáng mai cái bà mới khi gặp ông thầy á, cái bây giờ không phải là cái bà quý phái nữa, mà tên là Nico Niodai. Thì cái sư cô Niodai này mới trình với thầy trụ trì hai cái câu thơ này. Thì ông thầy ổng không có cười, không gì hết, ổng nói à, thì khởi sự như vậy cũng tốt, thôi đi về học Bát Nhã đi. Cái bà cũng vâng lời, cái bà mới chuyên chú sắc tức thị không, không tức thị sắc trong mỗi một cái bước đi khi mà đi xách nước. Cái tới một bữa nữa, cái thùng đó là nó đã cũ, đã xẹo xạo quá rồi. Cho nên tới một bữa, cái cũng một cái buổi chiều tối có trăng như vậy, thì cái bà cúi xuống bà múc cái gào thiệt mạnh một cái đáy thùng nó rớt ra mất tiêu. Không đáy, cái thùng nó không còn là cái thùng nữa, phải không? Mà không còn thùng, không còn chất chứa. Và khi không còn chất chứa thì cái ngã cũng không còn là ngã nữa. Không còn tự bảo vệ, không còn cái gì chia cách với pháp nữa. Và bà cảm thấy như một cái giọt nước hòa vào trong biển khơi. Cái bà mới làm bốn câu thơ là: sợ goi thùng gãy, ráng buộc cho kỹ, chợt thùng rớt đáy, nước không còn chứa, trăng chẳng chiếu soi. Huynh đệ có nhớ cái câu thơ trước không? Cái câu thơ của đợt trước á, là cái thùng mà chứa nước trong á, thì trăng soi tĩnh lặng. Còn bây giờ á, thì cái thùng mà nó rớt đáy, nước không còn chứa và trăng chẳng chiếu soi. Các bạn đi về. Thì tới khi bà đọc cái bài kệ này cho ông thầy nghe thì ông thầy ấn khả. Ông thầy ấn khả, và sau đó, sau một thời gian, thì một hôm, khi bà tới, ông trao cho bà, trao trong một cái cách bình thường như là đưa một cái tách trà. Đưa y, bát và cái gậy truyền thừa. Và đó là vị thiền ni đầu tiên của Nhật Bản. Thì như vậy chúng ta thấy cái chỗ gọi là nhất thiết bất lưu, tất cả không lưu giữ. Và khi chúng ta tu và chúng ta muốn yên á, nó giống như là cái hai câu thơ đầu của bà này vậy đó. Mình lo cái tâm mình cho nó yên, nó thanh tịnh, tham sân si sạch hết đó, như là cái thùng chứa nước trong để đón cái vầng trăng chánh pháp. Nhưng mà ông thầy ổng nói đó là một cái bước đầu tốt thôi, đi về mà học Bát Nhã đi. Cho tới khi bà làm cái câu thứ hai là: vì sợ cái coi thùng gãy cho nên ráng buộc cho kỹ, nhưng mà khi mà cái thùng mà rớt đáy, nước không còn chứa, trăng chẳng chiếu soi, thì đó là cái chỗ vô khả ký ức, là lưỡng ký bất thành nhất hà hữu nhĩ. Cái một cũng không, không còn vầng trăng, không còn cái gì hết, thì phải tới cái chỗ như vậy nó mới hư minh tự chiếu, bất lao tâm lực. À, cái chỗ này nghe thì hay,